đạp đầy sông núi, anh em ta đạp đầy sông núi, quyết bảo vệ sáng sáng ta thể chết cho quê hương.
Đây là đài phát thanh đáp lời sông núi, tiếng nói của những người Việt tha thiết với tiền đồ tổ quốc và hạnh phúc của toàn dân, do lực lượng cứu quốc thực hiện, phát thanh mỗi ngày từ 7 giờ 30 đến 8 giờ tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 9.670 kilo chu kỳ.
Phương Khanh xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Hai, ngày 28 tháng 2 năm 2022, và đây là buổi phát thanh lần thứ 3.943 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình là phần tin tức, gồm có những sự kiện đáng chú ý như sau. Thế giới kinh ngạc trước sức chiến đấu của quân dân Ukraine. Hoa Kỳ, Pháp và Đức sẽ tiếp viện vũ khí cho Ukraine. Việt Nam ghi nhận gần 87.000 người bị nhiễm dịch Vũ Hán. Một người Việt bị đồng hương đâm chết tại Nhật. Sau phần tin tức, phóng viên Hồng Phúc có cuộc phỏng vấn nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh về sự kiện gia tăng đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam tại quê nhà. Kế tiếp là chuyên mục Chuyện nước non mình và cuối cùng là phần bình luận. Buổi phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của Ủy ban yểm trợ Đài Phát thanh Đáp Lời Sông Núi trong danh sách địch vàng 365 ngày năm 2022, đồng thời để vinh danh tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong lao tù Cộng sản. Mở đầu chương trình, Vân Hà và Nguyên Khải mời quý thính giả theo dõi chi tiết các tin hôm nay.
Trên mức dự đoán của thế giới, các lực lượng Ukraine đã chiến đấu vô cùng ngoan cường, gây thiệt hại nặng nề cho quân Nga xâm lược ở khắp các mặt trận suốt 5 ngày qua. Tính đến hôm qua, Chủ nhật ngày 27 tháng 2, các thành phố lớn của Ukraine vẫn đứng vững trước sự tấn công điên cuồng của quân Nga, kể cả thủ đô Kiev và thành phố Kharkiv ở miền đông bắc. Theo công bố của quân đội Ukraine, hơn 4.300 binh sĩ Nga thiệt mạng, hàng trăm binh sĩ bị bắt làm tù binh, 146 xe tăng bị bắn cháy và hơn 50 máy bay và trực thăng bị bắn rơi. Cho đến hôm nay, quân Nga cũng chưa khống chế được bầu trời vì hệ thống phòng không của Ukraine tỏ ra hiệu quả hơn mức tưởng tượng của thế giới. Ngược lại, phía Nga loan báo là đã bắn rơi 8 chiến đấu cơ, tiêu diệt 223 xe tăng và thiết giáp, phá hủy được 38 hệ thống phi đạn và 90 căn cứ quân sự của Ukraine. Vào hôm qua, chính phủ Ukraine cũng đồng ý gửi phái đoàn đàm phán với Nga đến một thị trấn ở biên giới Belarus. Dự trù cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào hôm nay, thứ Hai, ngày 28 tháng 2. Giữa lúc tình hình giao tranh chưa có dấu hạ nhiệt, hy vọng xuất hiện khi hai bên chấp nhận đàm phán. Cụ thể, đài RT ngày 27 tháng 2 đưa tin Ukraine đã đồng ý gửi phái đoàn đến Belarus để đàm phán với Nga, và trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay Kiev đã xác nhận về việc sẽ tham gia đối thoại tại vùng Gomel ở Belarus giáp Ukraine.
Trong một quyết định chưa từng có kể từ sau đệ nhị thế chiến, chính phủ Đức loan báo là sẽ cung cấp hỏa tiễn chống xe tăng và phi đạn phòng không cho Ukraine. Nước Pháp vào cuối tuần qua cũng loan báo sẽ bổ sung thêm vũ khí cho quân đội Ukraine. Các tuyên bố nói trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden loan báo sẽ viện trợ thêm 350 triệu Mỹ kim cho Ukraine để mua sắm vũ khí. Trong thông báo vào hôm qua, chính phủ Đức cho biết sẽ gấp rút chuyển giao cho Ukraine 1.000 hỏa tiễn chống xe tăng và 500 hỏa tiễn Stinger chống máy bay, cùng với 9 dàn đại pháo di động. Ngoài ra, nước Đức cũng cung cấp 14 xe bọc thép và 10.000 tấn nhiên liệu cho Ukraine. Riêng nước Pháp, ngoài số vũ khí tối tân, sẽ cung cấp hàng triệu lít xăng dầu cho Ukraine. Vào cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ loan báo bổ sung cho Ukraine một lượng vũ khí có trị giá 350 triệu Mỹ kim, gồm các hỏa tiễn Javelin chống tăng và Stinger chống máy bay. Vào năm ngoái, Hoa Kỳ đã viện trợ cho Ukraine một lượng vũ khí có trị giá hơn 1 tỷ Mỹ kim.
Chỉ trong ngày Chủ nhật 27 tháng 2, Việt Nam ghi nhận gần 87.000 người bị nhiễm dịch, với thủ đô Hà Nội chiếm gần 12.000, một con số kỷ lục kể từ khi đại dịch bộc phát ở nước này. Tính từ khi đợt thứ tư bộc phát vào cuối tháng 4 năm ngoái, Hà Nội trở thành ổ dịch lớn thứ ba với hơn 260.000 người bị nhiễm, trong khi cả nước cũng ghi nhận là 3.300.000. Tuy nhiên, khác với thế giới, số người bị nhiễm vì biến thể Omicron ở Việt Nam chỉ vào khoảng 1.000, theo số liệu của Bộ Y tế. Trước các con số kỷ lục nói trên, để trấn an dân chúng, nhà cầm quyền Hà Nội tuyên bố là thành phố này đã đạt đỉnh dịch và sẽ sụt giảm trong vài tuần tới. Điều đáng chú ý là con số tử vong trên toàn quốc vẫn tiếp tục ở dưới mức 100 người mỗi ngày, nâng tổng số người chết vì đại dịch ở Việt Nam là hơn 40.000 người tính đến chiều tối Chủ nhật ngày 27 tháng 2.
Giới truyền thông Nhật Bản cho biết là một người đàn ông Việt Nam 35 tuổi đã bị đâm chết tại một trạm xe lửa ở thành phố Asahikawa thuộc tỉnh Hokkaido. Án mạng xảy ra vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 27 tháng 2, với hung thủ là một người Việt đã đào thoát khỏi hiện trường theo hình ảnh của máy thu hình an ninh tại trạm xe lửa nói trên. Nạn nhân bị đâm đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng từ trần sau đó. Cảnh sát cho biết hung thủ là một người Việt 20 tuổi cũng sinh sống tại Asahikawa và có quen biết với nạn nhân. Người này đã bị bắt giữ vào tối Chủ nhật nhưng không tìm thấy hung khí.
Quý thính giả vừa nghe phần tin tức. Liên tục chương trình, mời quý thính giả cùng theo dõi cuộc phỏng vấn nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh về sự kiện gia tăng đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam tại quê nhà do đặc phái viên Hồng Phúc thực hiện sau đây.
Kính thưa quý vị, tuần qua trong chương trình này chúng tôi đã gửi tới quý vị bản tường trình về cuộc thảm sát tàn bạo xảy ra vào ngày 29 tháng Giêng tại giáo phận Công Tung. Hung thủ đã vác dao xông vào tòa giải tội, chém hai nhát lên đầu linh mục Giuse Trần Ngọc Thanh đang giải tội cho giáo dân. Nạn nhân đã tử vong trong khi được đưa đến bệnh viện. Ngày Chủ nhật 20 tháng 2 vừa qua, khi Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đang dâng thánh lễ tại nhà thờ giáo xứ Vụ Bản thuộc thị trấn Vụ Bản và huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, thì có hai người đột nhập vào nhà thờ, xông thẳng lên cung thánh, cướp micro quấy rối trong thánh lễ, ra lệnh cho mọi người phải giải tán thánh lễ. Hai người đó, một người là bí thư thị trấn Vụ Bản, một người là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vụ Bản. Theo lời linh mục Phạm Hùng thì đây là một hành động thiếu văn hóa, vô nhân bản, lạm dụng chức quyền, vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, quyền thực hành tôn giáo của giám mục, linh mục và giáo dân, cũng như đã xúc phạm đến những nghi lễ thánh tín công giáo. Kính thưa quý vị, tình trạng đàn áp tôn giáo của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ngày càng gia tăng và vô pháp luật, và họ càng ngày càng công khai chủ trương tiêu diệt tôn giáo. Dịp này chúng tôi đã được nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh dành cho một cuộc phỏng vấn sau đây. Xin mời quý vị cùng nghe. Thưa chúng tôi là Hồng Phúc của Đài Phát thanh Đáp lời Sông Núi, xin được trân trọng kính chào nhà báo JP Nguyễn Hữu Vinh.
Vâng, tôi là JP Nguyễn Hữu Vinh. Xin kính chào anh Hồng Phúc và xin kính chào quý vị khán thính giả của quý đài.
Dạ thưa anh, xin anh vui lòng cho nghe sơ lược về những sự việc nó diễn ra tại Vụ Bản nó như thế nào thưa anh.
Dạ, thưa anh, cái vụ việc ở Vũ Bản thì vào sáng Chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022 thì Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên của Tổng giáo phận Hà Nội đã đến dâng lễ tại nhà thờ giáo xứ Vũ Bản. Cái nhà thờ này thuộc cái giáo xứ Vũ Bản này thì thuộc cái thị trấn của Vũ Bản của huyện Lạc Sơn của tỉnh Hòa Bình. Và cái khi mà thánh lễ tới phần rước mình thánh chúa thì có hai người trong một cái trang phục nhìn như là du côn đồ, một người thì mặc áo mưa và đội mũ bảo hiểm, xông thẳng từ ngoài nhà thờ xông vào, đi xông thẳng lên cung thánh. Mà trong khi đó cái thánh lễ đồng tế do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên tiến hành cùng với rất đông đảo các cái linh mục xung quanh và kể cả hàng giáo dân ở dưới đang nhà thờ thì sức là đang nghiêm trang. Hai cái nhân vật này vừa xông vào nhà thờ và ngang nhiên đoạt micro của trên giảng đài với yêu cầu giáo dân phải giải tán, bất chấp cái sự can ngăn của một số giáo dân và kể cả các linh mục đồng tế. Nhưng mà cái hai cái kẻ này vẫn liên tục là ôm micro rồi là phá hoại một cách rất là trắng trợn và hô hò hét yêu cầu mọi người giải tán ở trong thánh lễ. Và cái điều này, sau khi người ta điều tra ra thì biết được hai người này là một là Phạm Hồng Đức, là bí thư đảng ủy của thị trấn Vụ Bản, và một tên nữa Phạm Văn Chiến là phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Vụ Bản của huyện Lạc Sơn tỉnh Hòa Bình. Thưa anh, cái hành động xông vào nơi thờ tự trong tiến hành cái thánh lễ là cái hành động hết sức là côn đồ, hết sức là lỗ mãng và thiếu văn hóa, đồng thời là hành động dân rú, lạm dụng chức quyền cũng như như là bất chấp những cái tối thiểu của con người, chưa nói là một cái cán bộ hoặc là bất cứ một cái chức sắc nào. Cho nên là cái điều này đã tạo ra một cái phản ứng dữ dội trong đặc biệt là giáo dân và kể cả những người ngoài giáo hội Công giáo, thưa anh.
À, dạ thưa anh, Vũ Bản là nơi nào và ở đó thì cái trình độ, cái mức nhận thức của cái người dân cũng như của giáo dân nó ra sao? Và giáo dân ở đó từ trước đến nay có được tự do sinh hoạt về tôn giáo và có được tôn trọng không thưa anh?
Dạ thưa anh, giáo sư Vũ Bản này ấy, là nó nằm trong cái thị trấn Vũ Bản của huyện Lạc Sơn thuộc tỉnh Hòa Bình. Giáo sư Vũ Bản này ấy, là một cái giáo sư được thành lập từ lâu đời, từ rất là lâu, từ rất nhiều đời trước đây. Nhưng mà khi Cộng sản vào Việt Nam vào năm 1954 thì Cộng sản mới chiếm toàn bộ miền Bắc. Thì giáo sư này đã lâm vào cái cơn đại nạn. Mọi cái cơ sở của cái giáo sư này đều bị cướp sạch, gọi là trưng thu, trưng dục mà không có căn cứ vào bất cứ một cái luật nào, cái điều lệ nào, cái mà chỉ là nhằm gọi là dùng sức trâu bò và sức này khác để cướp đoạt. Cho nên ấy, là mọi cơ sở tôn giáo ở đó đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cướp sạch và đàn áp giáo dân đến mức độ mà gần như mọi sinh hoạt tôn giáo là đều bằng không, không cho bất cứ một sinh hoạt tôn giáo nào. Mà cho đến gần đây thì lúc bấy giờ mới có thể các linh mục mới quy tụ là xây dựng lại được, sửa sang xây dựng lại được các cái cơ sở tôn giáo để mà phục vụ cái giáo dân ở đó, phục vụ cái nhu cầu tôn giáo của họ ở đó. Và cái cha Francisco Xavier Trần Văn Liên là cái người mà gọi là linh mục tiến khởi sau khi thành lập lại cái giáo xứ tại đây thì mới về đây về được một thời gian thôi anh.
À dạ thưa anh, cái sự kiện mà Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đến dân thánh lễ ở đây có thường xuyên không, và có phải đây là một cái sự kiện quan trọng trong cái sinh hoạt tôn giáo tại đây không thưa anh?
Dạ thưa anh, cái việc Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên đến được các cái nhà thờ, các giáo xứ để dâng lễ là một cái sự kiện vô cùng quan trọng đối với người Công giáo, bởi vì Đức Tổng Giám mục thì thường là cái người mà quản lý cả một cái tổng giáo phận rất là rộng lớn cùng với rất nhiều là những cái việc khác nhau. Nhưng mà cái việc mà Đức Tổng Giám mục mà đến được các cái giáo xứ để dâng lễ như những cái giáo xứ ở trên cái vùng này thì rất là hiếm hoi, nhưng cái sự kiện là hết sức là quan trọng đối với giáo dân. Và cái thánh lễ đồng tế do Tổng Giám mục chủ trì làm cái thánh lễ hết sức là trọng thể. Và chính cái điều đó là cái điều mà người ta hết sức là quan tâm, cũng như là người giáo dân đặt cái vấn đề đó hết sức là nghiêm cẩn. Cái việc mà Đức Tổng Giám mục đến cái giáo xứ này vào ngày 20 tháng 2 năm 2022 là theo chương trình mục vụ của năm thiền giáo, thì vào tuần thứ ba của cái tháng thì Đức Tổng Giám mục sẽ đi 2 ngày ở các cái vùng mà những cái vùng khó khăn, những cái vùng mà xa xôi để mà dâng lễ cho các tín hữu đó và cầu nguyện cho. Thì những cái lúc cái việc này là việc rất là hiếm hoi. Công giáo này
Đài Phát Thanh Đáp Lời Sông Núi.
Vì thời lượng chương trình giới hạn, mời quý thính giả đón nghe phần 2 vào ngày mai. Thưa quý thính giả, một thực tế đáng buồn tại Việt Nam là có một thành phần không nhỏ, phần nhiều là trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, vẫn còn sống trong xiềng xích tẩy não của đảng và tích cực cổ võ cho nhà độc tài Vladimir Putin xâm lăng Ukraine và gây nhiều tội ác chiến tranh. Qua chuyên mục Chuyện nước non mình, mời quý thính giả theo dõi bài viết của Tuấn Khanh với tựa đề Người Việt trong xiềng xích sẽ được Lê Khanh trình bày để tiếp nối chương trình.
Cuộc chiến Ukraine và Nga diễn ra cách hàng ngàn cây số, nhưng ngay tại Việt Nam lời tranh cãi không ngớt, chuyện lẽ phải thuộc về ai cũng diễn ra với nhiều lớp người, ở nhiều nơi, nhiều lý lẽ, thậm chí điều đó xuất hiện trên cả báo chí nhà nước một cách lộ liễu. Chẳng hạn VTC Now, trong các bài tường thuật về diễn biến xung đột biên giới Nga và Ukraine, đã im lặng xóa bỏ tất cả những lời chỉ trích Tổng thống Nga Putin, nhưng lại để nguyên các nhận định về sai lầm của Ukraine khi dám chống lại Nga. Kể cả ngôn ngữ tấn công Tổng thống Ukraine cũng được giữ lại một cách phiến diện. Ở Việt Nam, không khó để nhận ra một kiểu tình cảm tuyệt đối với nước Nga, trong các hoạt động quốc tế và thậm chí là sự sùng bái cá nhân đối với riêng Putin, mà điều đó không chỉ ở những người dân bình thường, mà cả quan chức hay giới làm báo cứ dính líu cuộc đời với nước Nga. Dính líu là một cách nói và sự mô tả hoàn toàn đặc biệt dành cho hàng chục ngàn người Việt Nam từ phía Bắc, từng đi du học, lao động hợp tác hay có một thời gian sinh sống ở Nga, ở các quán cà phê vỉa hè, những cuộc tranh cãi ở quán nhậu dễ nhận ra đa số những người phía Bắc thường dành cảm tình cho nước Nga. Nhưng nước Nga có người Nga hôm nay hoàn toàn khác. Putin hay là chủ nghĩa đại đế nguy hiểm vẫn âm thầm phát triển kể từ sau năm 1989. Rất nhiều người ngộ nhận một tình yêu với nước Nga và một bộ máy cầm quyền độc tài và thâm hiểm lúc này. Loại tình cảm thiên vị ấy là một loại xiềng xích dẫn kéo lê theo ngày tháng, tựa như nhiều nhà buôn tiểu ngạch từ Trung Quốc về Việt Nam, làm giàu từ đó và không thể ngừng ngợi ca về sự phát triển giàu có của đất nước này, bỏ quên những câu chuyện hiện thực đầy u tối. Rất nhiều người dẫn chứng và biện luận về việc Nga tấn công Ukraine là chuyện hợp lý. Họ nói rằng lịch sử bị bóp méo lẫn các hiểu biết cá nhân bị tuyên truyền qua nhiều ngày tháng. Một cuộc xâm lăng ở rất xa đang được bào chữa tận tình từ Việt Nam. Và ngôn ngữ giận dữ đổ trút vào những ai chống lại âm mưu thống trị này là những kẻ ngu dốt hay không thức thời. Một bạn trẻ ở Việt Nam đúc kết những điều đang diễn ra, đối chiếu lịch sử của nước Việt bằng một câu ngắn. Thật khó hiểu, khi Nga đưa quân vào xâm lược thì được gọi là chính nghĩa, trong khi Mỹ hỗ trợ đồng minh và rút đi, sách giáo khoa gọi là xâm lược. Cuộc chiến vệ quốc Ukraine đang mở ra nhiều điều thật khó xử ở Việt Nam. Chính quyền Hà Nội hoàn toàn bối rối và nối nước đôi về sự kiện này. Miền Bắc Việt Nam với hàng chục ngàn người đi lao động hay du học ở Liên Xô cũ và luôn mang về một tình cảm đất nước đã giải thoát mình khỏi giai đoạn đất nước nghèo khó hoặc chiến tranh. Cộng thêm tình trạng bị tuyên truyền hàng thập niên về một quốc gia hữu nghị cộng sản, hiền lành hơn Trung Cộng, khiến dẫn đến một tình cảm và những người dân ở phía Nam Việt Nam gọi là cuồng Nga. Đây cũng là một điểm khác biệt để cho thấy rằng nền giáo dục phi chính trị của Nam Việt Nam hoàn toàn khác biệt với nền giáo dục ở miền Bắc. Nền giáo dục Việt Nam Cộng Hòa dù có khuynh hướng nghiêng về phương Tây, nhưng sẵn sàng chỉ trích nếu như phương Tây làm sai. Một nhà quan sát thời sự giấu tên nhận định trong một buổi sáng đọc tin chiến sự qua làn khói súng ở phía đông. Ông Putin lên truyền hình và ra vẻ buồn phiền, nói rằng Lenin đã dựng lên Ukraine hôm nay, nhưng đất nước này đã phản bội và giật sập tượng của người. Putin nói như một nhà chính trị Mark Lenin tuyệt đối. Nhưng cũng chính ông, từ khi được chuyển giao quyền lực từ Yeltsin, chính là người hủy diệt dần mọi hoạt động của đảng Cộng sản. Chính Zhuganov, nhà lãnh đạo Cộng sản kỳ cựu ở Nga, từng tuyên bố vào năm 2020 rằng Putin đang muốn tiêu diệt đảng Cộng sản Nga trong một quy trình phát xít hóa đất nước. Nhưng ngay cả sự tráo trở đó của Putin cũng không thuyết phục nổi những lớp người cuồng Nga đang tồn tại ở Việt Nam. Rất nhiều người cũng đặt câu hỏi thắc mắc rằng, chỉ trong vài thập niên của cuộc nội chiến Việt Nam, miền Bắc tiếp nhận các đồng minh cộng sản của mình tham gia cùng với sự tuyên truyền không mệt mỏi về Trung Quốc và Liên Xô, hậu quả đó đã tạo ra những xiềng xích tư duy đến mức nào cho hàng triệu người Việt. Loại xiềng xích mà nhà thơ Việt Phương đã viết ra những câu thơ ai oán: ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ, trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ. Sự ngây thơ đẹp tuyệt vời và ngờ ngợt làm sao? Để rồi ông cũng nhận ra không ít búa rìu dư luận đấu tố vì những nhận định thành thật đó. Trên các diễn đàn, trên Facebook, những lời phản đối cuộc xâm lược của Nga, so sánh nó như cuộc chiến 1979 từ Trung Quốc, đang xuất hiện từ rất nhiều người ở miền Nam, và những người trẻ đang lớn lên, rũ bỏ những xiềng xích nô lệ của cha ông họ đã từng phải chịu. Ủng hộ Nga xâm lược cũng là ủng hộ Trung Quốc xâm lược Việt Nam trong tương lai. Một người trẻ ở Hà Nội nói rõ quan điểm của mình trên trang nhà. Đất nước Việt Nam luôn chịu đựng ngàn nghịch lý, từ việc sách giáo khoa và hàng ngũ dư luận viên dốt nát cứ gọi Mỹ là kẻ thù, trong khi nhà cầm quyền thì không ngớt công du và mong mỏi có một mối quan hệ bền chặt, cũng như người dân từng phải chống lại sự xâm lược từ Trung Quốc, nhưng nay vẫn chật vật khi nhắc về kẻ xâm lược. Những loại xiềng xích của quá khứ vẫn còn chối chặt tâm hồn của nhiều lớp người Việt. Xiềng xích tuyên truyền chối chặt đến mức có hẳn một đám đông reo hò ủng hộ kẻ ác đang xua quân để chiếm đoạt một quốc gia khác như lẽ thường tình.
Kính thưa quý thính giả, Đảng Cộng sản Việt Nam tuy cai trị bằng bàn tay sắt nhưng đi ngược trào lưu lịch sử và đang thoái trào. Ngày tàn của chế độ này sẽ không còn xa. Mời quý thính giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của Phạm Trần với tựa đề Đảng mờ dần sau 92 năm sẽ được sông Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
Đảng Cộng sản Việt Nam khoe đã có mặt trên đất nước 92 năm, từ năm 1930 đến năm 2022. Nhưng dân tộc đã mất bao nhiêu triệu con người, và đất nước đã tan hoang ra sao sau 30 năm nội chiến do đảng chủ động là vấn đề không thể hòa vào với sự kiêu ngạo của Cộng sản. Sự khác biệt là bằng chứng máu xương của trên 4 triệu người Việt đã chết trong chiến tranh. Hàng trăm ngàn thuyền nhân đã bỏ mình trên Biển Đông khi chạy trốn Cộng sản để tìm tự do sau năm 1975. Và con số vô kể đã mất tích từ năm 1945 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975. Tất cả những mất mát này sẽ không xảy ra nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam phát động hai cuộc chiến giành quyền lãnh đạo của Hồ Chí Minh trên danh nghĩa chống Pháp giành độc lập từ năm 1945 đến năm 1954, và gọi là chống Mỹ cứu nước từ năm 1954 đến năm 1975. Ngày nay, sau 47 năm thống nhất đất nước và cai trị toàn diện, Việt Nam thời Cộng sản tuy không còn tiếng súng, nhưng hòa bình thực sự trên đất nước vẫn còn xa vời. Chia rẽ và phân hóa giữa kẻ thắng và người thua chưa hàn gắn được, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ muốn hòa hợp mà không muốn hòa giải. Chúng lý luận rằng kẻ thắng cuộc không có lý do gì để hòa giải với bên thua cuộc, mà kẻ bại trận phải hòa hợp vào với chế độ do Cộng sản lãnh đạo. Trong khi cách biệt giàu nghèo trong xã hội vẫn giãn ra giữa tầng lớp cầm quyền và dân thường, thì hiểm họa Trung Cộng xâm lăng Việt Nam trên đất liền và ở Biển Đông chưa thuyên giảm. Vậy mà cái thông tấn xã Việt Nam, một cơ quan truyền thông của chính phủ, đã viết trong bài bình luận đầu năm Nhâm Dần rằng hôm nay ngày 3 tháng 2, đất nước rộn ràng đón chào xuân mới Nhâm Dần 2022 và toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta hân hoan kỷ niệm sự kiện trọng đại làm thay đổi vận mệnh của dân tộc Việt Nam là Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Từ năm 1986, đảng đã quyết định phải đổi mới, từ bỏ đường lối kinh tế tập trung và bao cấp theo kiểu của Nga, để noi gương kinh tế thị trường của tư bản chủ nghĩa. Với những thay đổi từ bỏ đường lối ngăn sông cấm chợ để dân được tự do kinh doanh và mở cửa hội nhập với thế giới đã cứu vãn kinh tế Việt Nam. Nhờ vậy đảng mới tồn tại và lợi tức đầu người Việt Nam đã từ khoảng 1.200 Mỹ Kim năm 2000 tăng lên gần 3.000 Mỹ Kim năm 2021. Những tiến bộ khích lệ này vẫn không đem lại hạnh phúc cho người dân, bởi vì đảng vẫn độc tài lãnh đạo, độc quyền chính trị và nắm trong tay quyền tự do ngôn luận và tự do báo chí của dân. Đảng cũng cấm dân không được tự do lập hội, lập đảng chính trị, hội họp và biểu tình chống bất công, đòi công bằng. Thậm chí quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của dân cũng bị kiểm soát theo chủ trương xin cho. Tình trạng rượu rã trong các tổ chức đảng cũng đã đến mức báo động khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải đưa ra quyết định xây dựng, chỉnh đốn đảng, đặt lên hàng đầu nhiệm vụ bảo vệ, kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm chật vật với nhiệm vụ quan trọng hàng đầu này, số đảng viên thờ ơ công tác đảng và tình trạng tham nhũng, vi phạm trong hệ thống lãnh đạo vẫn còn trầm trọng, tinh vi. Tại vì tham nhũng ở Việt Nam ngày nay đã được coi là lẽ sống thường ngày của cán bộ, của đảng viên, nhất là những kẻ có chức, có quyền. Những kẻ tham nhũng đã được tổ chức thành từng nhóm, từng đoàn và được bảo kê từ trên xuống dưới, liên kết chặt chẽ với nhau nên rất khó truy bắt, đúng như Tổng Bí thư Trọng đã than phiền. Ngoài ra, tình trạng cán bộ, đảng viên tự diễn biến, tự chuyển hóa, thậm chí còn xa rời và phản bác việc chống kiên định và trung thành với chủ nghĩa Mác Lê, với tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh cũng đang làm suy yếu đảng cầm quyền. Như vậy, cái thông điệp chủ nghĩa xã hội là mục tiêu lý tưởng của đảng, là khát vọng của dân tộc và nhân dân Việt Nam. Đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam, vì độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Không phải là chiếc bánh vẽ để lừa bịp dân hay sao? Do đó, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tuyên giáo Đảng, hai cơ quan có nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ tư tưởng chính trị đảng, đã cảnh giác các cấp phải lấy bài học sụp đổ của khối Liên Xô năm 1991 làm gương để bảo vệ quyền lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng. Chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, bắt đầu từ Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, mới cực đoan, bảo thủ và lạc hậu, cho nên không thấy sự thành công của các nước láng giềng là khuôn vàng thước ngọc cho công tác xây dựng đất nước. Do đó, nếu thật lòng yêu nước, Đảng Cộng sản Việt Nam hãy can đảm tổ chức trưng cầu ý dân xem trong số ngót 100 triệu dân có bao nhiêu phần trăm còn tín nhiệm đảng. Bằng chứng mà Đảng Cộng sản Việt Nam bị lu mờ và càng ngày càng mất uy tín trong dân, còn được thanh niên là thành phần kế thừa, là những hạt giống đỏ của đảng đang chứng minh bằng thái độ nhạt đảng, khô đoàn của mình. Hậu quả này đã được Tổng Bí thư Trọng thừa nhận tại Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 11 vào ngày 11 tháng 12 năm 2017. Trọng nói, hiện vẫn còn một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí một số ít thanh niên bị lôi kéo có những việc làm đi ngược lại truyền thống của đoàn, trái với mục tiêu của đảng, của dân tộc. Lý do họ đi ngược lại đảng, bởi vì đảng chỉ muốn biến thanh niên thành những bề tôi trung thành để bảo vệ vị trí cầm quyền của đảng. Bằng chứng, trong giáo dục, nếu không bắt buộc phải học để đủ điểm tốt nghiệp, thì không sinh viên nào muốn học môn chính trị, gồm lịch sử, đường lối của đảng và chủ nghĩa Mác Lê, tư tưởng Hồ. Như vậy, liệu có ai còn khờ khạo tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được nhiều thành tựu có ý nghĩa lịch sử to lớn hơn nữa để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, hay đảng này đang tàn lụi dần vì đã quá già và chậm tiến?
Khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng Đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến luật sư Nguyễn Bắc Truyện, sinh năm 1968, bị bắt ngày 30 tháng 7 năm 2017 với bản án 11 năm tù giam, một tù nhân lương tâm đang bị bạo quyền Việt Nam giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. Chương trình phát thanh Đáp Lời Sông Núi hôm nay đến đây là chấm dứt. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một đêm thật bình an và xin chào tạm biệt.